Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Bùi Phú Hải ở Hải Phòng có nêu thắc mắc như sau.
Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của đài VOA. Tôi là Bùi Phú Hải, 26 tuổi, hiện tôi đang sống ở Hải Phòng, Việt Nam. Tôi có triệu chứng là chân tay tôi cứ làm nặng là nó bị lạnh. Thì tôi xem TV thấy bảo đó là triệu chứng của bệnh máu xấu, thì có trường hợp nào là máu xấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là không làm nặng được hay không ạ? Thưa bác sĩ trả lời.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Hải ạ.
Tôi xin trả lời ông Bùi Phú Hải ở Hải Phòng. Ông Hải 26 tuổi, tay chân lạnh lúc làm việc nặng và từ bé thì tay chân vẫn hay lạnh và thử máu thì bình thường. Và tuy là chúng ta không biết thử máu gồm những cái thử nghiệm nào, và bệnh nhân trẻ không có triệu chứng gì khác, và bệnh nhân hỏi như vậy có phải là do máu của ông xấu hay là không, thì chúng ta sẽ không có đi sâu vào những cái căn bệnh hiếm có, và chúng ta sẽ nêu ra một cái số điểm tổng quát như sau đây, cũng như mọi khi với mục đích thông tin. Điểm thứ nhất là một số người cảm thấy tay chân lạnh lúc họ tập thể thao, làm việc nặng nhọc. Thì chúng ta có thể nghĩ tới những yếu tố sau đây có thể giải thích được cái hiện tượng này. Lúc chúng ta làm việc nặng thì máu ưu tiên đến những cái bộ phận như là cơ bắp, đến tim, đến óc để cung cấp cái năng lượng cho những cái bộ phận đó. Thì mạch máu của chúng ta có một cái hệ thống mạch máu chạy dưới da bàn tay, bàn chân, ít được cái ưu tiên hơn. Và do đó các mạch máu này có thể co thắt lại, nhất là nếu nhiệt độ bên ngoài thấp, làm chúng ta có cái cảm giác là lạnh tay lạnh chân càng rõ rệt hơn. Hơn nữa, làm việc nặng gia tăng nhiệt độ trung ương, là cái nhiệt độ, cái core temperature ở trong cái cơ thể chúng ta nó tăng lên. Cho nên cái sự sai biệt nhiệt độ giữa ngoài biên và trung ương thì càng lớn hơn, và làm cho chúng ta có cái cảm giác chủ quan là chúng ta lạnh nhiều hơn ở chân tay. Trường hợp người hay lạnh tay chân từ nhỏ thì có thể bệnh nhân đã có cái cơ địa hệ thần kinh tự động. Cái hệ thần kinh tự động chúng ta đã giải thích trong một cái trường hợp trước ở đây, trên cái đài này. Và cái người đó có thể thiên về cái phía kích thích thần kinh giao cảm, tức như là sympathetic nervous system. Và cái người đó có những cái triệu chứng như là dễ xúc động, dễ hồi hộp, tim đập nhanh và tay chân ướt mồ hôi. Thế lúc làm việc nặng ở những cái người này, mạch máu ở dưới da có thể co thắt lại nhiều hơn người bình thường. Và nếu cái người đó làm việc quen dần, tức nghĩa là tập exercise, có tập luyện quen, thì có thể cơ thể họ sẽ thích ứng từ từ và không có thể lạnh tay chân, và có thể là sẽ không có bị lạnh tay chân nữa. Một số người, phần lớn là đàn bà trẻ, mắc chứng gọi là cái chứng tên là hiện tượng Raynaud. Raynaud viết là R-A-I-N-A-U-Y. Tiếng Anh gọi là Raynaud's Phenomenon. Thì bình thường lúc ở môi trường lạnh, cái cơ thể chúng ta tự động làm co các mạch máu nhỏ ở ngoài biên. Ví dụ như tay, chân, đầu, ngón tay, ngón chân, hay là mũi, hay là vành tai, để bảo vệ cái nhiệt lượng cho cái phần trung tâm cơ thể của chúng ta. Và cái hiện tượng này làm cho cái tay chân lạnh và tái. Thì trong trường hợp cái người, nhất là thường thường là người đàn bà, bị cái triệu chứng Raynaud, thì phản xạ tự nhiên này nó trở nên quá lố và quá nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ ở nhiệt độ bên ngoài. Ngón tay, ngón chân nó dễ trở nên tái hoặc là tím ngắt. Lúc bớt lạnh thì nó lại đỏ và sưng, là vì máu nó lại dồn đến nhiều quá. Thì trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể chỉ thấy lạnh tay chân, khám không thấy gì. Đặc biệt là bệnh nhân cần mang găng tay, vớ hoặc là áo ấm. Và hiện tượng Raynaud cũng có thể thứ phát đi kèm theo bệnh phong thấp. Thì trong trường hợp một cái người đàn ông trẻ tuổi tương đối khỏe mạnh như chúng ta đang bàn ở đây, thì chúng ta có thể thử áp dụng những cái biện pháp sau đây. Và cũng xin nhắc lại là đây chỉ là những cái gợi ý có tính cách thông tin và thính giả cần liên lạc với bác sĩ của mình. Điểm thứ nhất là máu xấu, gọi nói máu xấu. Máu xấu là một cái quan niệm bình dân, thì cho đến nay thì chúng ta không có dùng trong y khoa. Nếu mà thử máu có thể xem bệnh nhân có thiếu máu là không. Thì thiếu máu chúng ta tiếng Anh gọi là anemia, và cái tiếng từ chữ Hán gọi là bần huyết, tức là chúng ta nghèo về cái vấn đề các cái máu ở trong mạch máu của chúng ta. Và nếu thử thì đếm hồng cầu gọi là red blood cell count, hoặc là đo hematocrit tức như là người ta cho cái máu nó lắng xuống để qua sữa, trong đó cái hồng cầu nó chiếm bao nhiêu phần trăm của cái thể tích máu. Thì cái người thiếu máu thì có những cái chỉ số đó thấp hơn là người bình thường. Và cái người anemic, cái người thiếu máu dễ bị lành hơn là người thường. Thì ngày xưa thì cái từ máu xấu là chỉ để những cái người bị giang mai là syphilis, hay là những cái người bị ngứa, bị phong, dị ứng ngoài da mà người ta nghi là do yếu gan nên máu không có được lọc sạch. Thì quan điểm máu xấu theo lối này thì có thể là một cái cách nói bình dân dễ hiểu, không có gì chính xác và có lẽ là chúng ta không có thể dùng trong cái y khoa chính quy hiện nay. Một cái điểm thứ nhì chúng ta nên nói là nếu mà bệnh nhân quá gầy, có thể ăn uống đầy đủ hơn để tăng cân lên và để tăng cái lớp mỡ dưới da, chống lạnh tốt hơn, nhất là những cái vùng có thể lạnh hơn là những cái nơi khác. Điểm kế tiếp là nếu bệnh nhân không có quen vận động thể dục, ít làm việc nặng, và nếu bác sĩ cho phép không có trở ngại gì thì có thể tập luyện, làm việc nặng thường xuyên hơn để cho tăng sức chịu đựng và cái tính cường cơ và là muscular tone của mình. Điểm thứ tư là cũng nên, nếu mà dùng cà phê, thuốc lá thì cũng nên tránh bớt những cái thứ đó, hoặc là cai thuốc lá luôn thì càng tốt. Vì những cái món này làm cho cái lưu thông của máu, làm giảm cái lưu thông ở trong các cái mạch máu, ở trong các cái huyết mạch. Điểm thứ năm là khi mà mang giày, chúng ta không có nên mang giày quá chật, nó có thể cản trở cái lưu thông máu ở dưới chân. Và lúc ngồi ở đâu lâu thì chúng ta nên nhúc nhích các ngón chân thường xuyên nếu phải ngồi đứng một chỗ lâu. Và nếu cần mang vớ, mang găng tay thì chúng ta nên mang những cái loại dài hơn để giữ nhiệt ở tay và chân. Điểm kế tiếp là có một cái thuốc mà người ta thường bán ở các cái tiệm bán những cái thuốc bảo vệ sức khỏe như là Health Store đó, thì gọi là cái dầu cá, nó có chứa chất là omega 3, omega 3. Thì hoặc là chúng ta ăn các cá có nhiều dầu như là cá tuna, thì thường thường người ta dịch con cá tuna là con cá ngừ, hoặc là cá mòi, cá sardine, cá thu, tiếng Anh có thể dịch là mackerel, mặc dù là có nhiều người dịch ra khác. Ăn đậu nành, tàu hũ, thì những cái đậu nành, tàu hũ nó có linoleic acid, là những cái thì cái chất omega 3 hay là cái chất linoleic acid là những cái chất mà giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn. Thì nếu bệnh nhân thích thì có một chút rượu nho, red wine, thì có thể giúp cho các mạch máu nó giãn nở tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh chỗ này là chỉ một chút xíu thôi, chứ không có nên uống nhiều, có thể gây nghiện rượu, tức nghĩa là nghiện alcohol. Và cuối cùng là các biện pháp thư giãn như làm giảm lo âu cũng có thể giúp cho máu lưu thông ở ngoài biên và người bệnh cảm thấy bớt những cái triệu chứng như là lạnh tay, lạnh chân. Xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học. Trong phần chuyên mục, các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần tiếng Việt vietnamese@voanews.com.